Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Tiếp theo có một thứ hai chính là lục hòa. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân. Đây là tiêu chuẩn của người xuất gia. Người xuất gia phải chung sống hòa đồng cùng nhau, không tranh luận. Chuyện đấy không còn nữa rồi. Đến người xuất gia còn đặc biệt bất hòa với nhau. Tại sao? Người Trung Quốc nói là sự đố kỵ của những người trong nghề. Người xuất gia với người xuất gia tâm đố kỵ rất nặng, không có lòng cung kính. Quả báo thì khỏi phải nói cũng biết, đó là điều không cần thiết phải nói ra rồi. Phương pháp tu học tam học là nhân giới được định, nhân định khai huệ. Tu giới định huệ biểu hiện ở bên ngoài là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, bát nhã. Bất cứ lúc nào phải gặp được duyên thì phải thực làm. Đây chỉ là mức độ bình thường thôi. Trình độ cao nhất là mười nguyện phổ hiền. Mười nguyện phổ hiền là dành cho Bồ Tát tu, là để cho Đại Bồ Tát tu. Mười nguyện phổ hiền với nguyện của những Bồ Tát thông thường có chỗ nào khác biệt? Vì tâm phổ hiền rất lớn, tâm bao thái hư, lượng chúng xa giới, đây là phổ hiền. Không có cái tâm to lớn ấy thì hành không được. Tâm lượng không lớn đến dường ấy sẽ rắc không nổi sáu điểm luân hồi, rắc không nổi mười pháp giới. Đây chính là nắm khó một. Mọi người không thể không biết nắm khó một này là điều không thể thiếu đối với những người tu hành như chúng ta. Tiêu chuẩn của tịnh tông, chúng ta đều có thể nghiêm túc học tập. Tin rằng có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật, một lòng chuyên niệm thì không một ai là không vãng sanh. Thế giới Tây Phương cực lạc đều là do A Di Đà Phật dùng công đức tu học trong vô lượng kiếp mà thành tựu nên, cộng với tịnh nghiệp của những người vãng sanh về cõi Tây Phương khắp mười phương thế giới mà cảm về được. Khởi tâm đồng niệm là ý niệm, hỡi mở miệng là thuộc về khẩu nghiệp, hành vi là thân nghiệp. Nếu không rời ái với Đà Phật, đó gọi là tịnh nghiệp. Cũng tức là mọi lúc mọi nơi, chẳng luận làm cái gì, làm xong rồi thì đừng để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thôi, đây gọi là tịnh nghiệp. Làm xong rồi mà vẫn để trong tâm, tâm của bạn coi như ô nhiễm rồi, không thanh tịnh. Làm rồi thì không để trong tâm nữa, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, đó gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp ở đâu? Trong đời sống, trong công việc, trong việc bạn đối người xử thế tiếp vật. Thật tu, thật thanh tịnh, thì dẫu là nghiệp thiện hay ác đều không được có. Nếu bạn cứ nhớ mãi trong lòng thiện nghiệp thì cảm được ba đường thiện, ác nghiệp thì cảm lấy ba đường ác, bạn vẫn là không sanh đổi, sáu nẻo luân hồi, sẽ ở mãi trong vòng lục đạo ấy. Đạo lý này không thể không biết. Làm việc tốt cũng cần phải xin duyên phận. Không có duyên, bạn sẽ chẳng cách nào làm thành công. Bạn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không được phán duyên. Tùy duyên là có được cơ duyên ấy, vậy thì dễ làm, dễ thực hiện. Không có duyên thì không được. Quyết định không được miễn cưỡng. Những năm qua chúng tôi đã dùng hết tâm sức của mình vào một việc. Làm gì vậy? Là đoàn kết tôn giáo. Vì sao? Xã hội hiện nay quá loạn rồi, quá nhiều thảm họa. Nếu như tôn giáo có thể đoàn kết, tai nạn sẽ được hóa giải, có thể giúp cho cái xã hội này khôi phục trở lại an định hài hòa. Đây là việc tốt. Tôi có cái duyên ấy. Vào năm 1998, năm 1999 và năm 2000, tôi trú ở Singapore. Tôi đã đọc kết chính đại tôn giáo ở Singapore lại. Đây là một chuyện đáng mừng. Mãi đến hôm nay, chính tôn giáo Singapore vẫn như người một nhà. Cơ duyên thứ hai là tại Úc. Tôi sống ở bên Úc 13 năm. Thị trấn nhỏ thôn Cung Ba mà tôi hiện nay đang sinh sống cũng đã đoàn kết trở lại. Thị trấn này có 17 tôn giáo với khoảng 80 dân tộc, dân số khoảng 120.000 người. Bây giờ mọi người đều chí đồng đạo hợp, ai cũng đều mong muốn chúng tôi đoàn kết lại, chung sống cùng nhau giống như anh chị em vậy. Tôn giáo là một nhà, hoạt động của mỗi tôn giáo mọi người đều đến tham gia, dù cho không phải là tín đồ đi nữa, mỗi tôn giáo đều đến tham dự đông đủ. Chúng tôi có tổ chức hoạt động, mọi người cũng sẽ đến chỗ của tôi. Tốt, rất náo nhiệt. Chúng tôi có một nguyện vọng, chính là mong muốn làm sao cái thị trấn này có thể trở thành thành phố thiện phạm đầu tiên trên thế giới. Vì sự hài hòa đa nguyên văn hóa làm thành công rồi. Cuối tuần này chúng tôi sẽ đến trụ sở UNESCO Liên Hợp Quốc ở Paris chính thức lên tiếng thông báo để cho thế giới được biết. Chúng tôi đề ra chúng thần là một thể, cũng giống như những gì mà Hòa Thượng Trong Thôn Khang Long ở Nhật đã nói, người sáng tạo nên tất cả tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói rất hay, là một thể, tôn giáo là một nhà, duy chỉ có con đường tôn giáo phải trở về với giáo dục, tôn giáo học tập lẫn nhau, tìm mâu thuẫn giữa các tôn giáo mới có thể được hóa giải. Tôn giáo có thể mang đến sự bình yên cho xã hội, mang đến một xã hội an định hài hòa. Đấy chính là sự cống hiến chân thật nhất mà tôn giáo có thể mang lại. Đây là một việc tốt. Cơ duyên chín muồi rồi, nếu cơ duyên chưa thành thục, e rằng làm không thành công nổi. Diễn ở Singapore, bởi vì Singapore diện tích cũng nhỏ, quốc gia chỉ cỡ bằng một thành phố, quốc gia đó chính là một thành phố, nên dễ thực hiện. Nước Úc là một quốc gia rộng lớn, đất rộng, người thưa. Tôi di dân qua bên đó là bởi vì lúc đó Bộ trưởng Bộ Di dân thấy tôi ở Singapore đoàn kết tôn giáo, làm khá tốt, nên ông ấy bàn mời tôi đến Úc. Để làm gì? Để đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Chúng tôi trong 13 năm này làm thành công rồi. Đó là phải nói đến duyên phận, không đủ duyên thì không được. Thông thường hiện nay hay nói đến điều kiện, điều kiện đầy đủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có người cũng mong muốn tôi đến Nhật Bản. Nhật Bản có cơ duyên ấy không? Trước đây dường như có. Tôi để Pháp Sư Khai Lâm đến bên này trụ trì Tịnh Tông Học Hội ở thành phố Okayama. Không ngờ rằng nội bộ bất hòa, nội bộ bất hòa nên đã giải tán mất rồi, chứng tỏ bên này chưa đủ duyên. Hơn nữa, duyên ở Nhật cũng chẳng dễ gì, vì tôi chỉ là thỉnh thoảng đến mà thôi, nên mọi người đều rất khách sáo. Nếu tôi thường trụ bên này, mọi người liền không có nghỉ ngay. Mọi người phải biết cái lý này. Chính vì lý do đó nên tôi vẫn không trở về Trung Quốc được. Trung Quốc có rất nhiều người đều không chào đón tôi. Vậy tôi còn có thể quay về bên đó được sao? Nhưng chúng tôi không phải đã đến mức đi vào đường cùng, ngồi ghi trời cao biển rộng mà. Những gì mà người ta không thích nhất định không làm. Lúc nào cũng mong mọi người vui vẻ. Những đạo lý làm người cơ bản này mọi người cần phải biết. Cả đời tôi không có đạo tràng, cũng không muốn xây dựng đạo tràng. Lập đạo tràng tới nào rồi cũng sẽ phiền phức cho mà xem. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, ngài không dựng đạo tràng. Cả đời trải qua cuộc sống, dậy đây mai đó, đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó, khi hết duyên rồi thì nhanh chóng rời khỏi. Với những nơi đó luôn giữ được mối giao tình hòa hảo vui vẻ. Cách làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Đời này của tôi, hồi đó thầy dạy tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ ấy là thật, không hề giả chút nào. Tôi thật sự cảm thụ được rồi, nên tôi rất biết ơn thầy. Nếu như không phải thầy chỉ cho tôi, chỉ ra con đường ấy, đời này của tôi cũng sẽ là khổ đến không nói lên lời. Làm sao mà được tự tại như vậy? Thầy dạy Phật Pháp cho tôi, trước đó tôi vốn dĩ chưa từng tiếp xúc qua, chưa hề tiếp xúc với tôn giáo nào. Thầy nói với tôi, Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, nó là triết học. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển Đại Thừa là triết học đỉnh cao của toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi cứ như vậy mà nhập môn. Bước vào rồi, tôi lại gặp được chứng gia đại sư. Đó là duyên phận. Tôi theo ngài 3 năm. Nền tảng Phật học của tôi là do ngài đặt định cho. Ngài khuyên tôi xuất gia. Câu sau cùng ngài nói với tôi chính là học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi xuất gia thì làm thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào? Chúng ta làm theo thế ấy. Thích Ca Như Lai là tấm gương của chúng ta. Cả đời Phật Thích Ca đều là dạy học.